Như bài 189 là tới nói về cái nghĩa quyển, nhân sư xem nghĩa quyển trong kinh bèn thực bài kệ hỏi các bạn đồng học. Nhược đạo pháp giai như quyển hữu tạo chư, chữ ác nghiệp này có bản gọi là quá ác, quá là tội lỗi đó, tức là tạo chư quá ác ưng vô cửu, vân hà sở tác nghiệp bất vong, nhi tạ Phật từ hưng tiếp dụ. Tức là nếu mà nói rằng các pháp đó nó đều là như quyển mà có, thì những người khi mà tạo những cái nghiệp ác, những cái tội lỗi đó, thì lý đáng nó là không có lỗi, không có tội gì hết, bởi vì nó đều là như quyển. Thì vì sao mà những cái nghiệp mà đã tạo tác ra đó thì nó lại chẳng mất, rồi lại còn phải nhờ đến cái sức từ bi của Phật mà tiếp dẫn. Cho nên cái bài tạm dịch là nếu cho các pháp đều quyển có thì tạo các nghiệp ác nên không tội, vì sao đã tạo nghiệp chẳng mất lại cầu Phật từ bi tiếp độ. Đó là ngài đưa ra một cái bài kệ này để mà coi như để gạn hỏi những cái người học đó, để cho hiểu sâu về cái nghĩa quyển, cái lý quyển. Mà chính cái chỗ này mà những người mà mới nghiên cứu á, thì cũng dễ là lầm, bởi vì cái nghĩa quyển nó rất là sâu xa. Nhưng mà có người hiểu lầm, nghe nói quyển á, cái gì cũng quyển quyển hết, cho nên quyển là coi như giống như không có gì hết. Nghiệp cũng là quyển, rồi tội lỗi cũng quyển, thiện ác cũng quyển, cái gì cũng quyển quyển hết. Thì như vậy thì mình làm tội thì cũng là quyển thôi. Thì vậy là có hại gì, phải không? Rồi mấy người khổ á, thì cũng quyển thôi, thì cần gì phải cứu họ? Bởi vì khổ đó cũng là quyển. Thành ra hiểu cái quyển đó, thành ra gọi là rơi vào cái đoạn kiến rất là lầm lẫn, rồi mặc tình gọi là buông lung làm bậy á. Thì đến khi mà cái quả báo nó đến rồi thì sao? Thì hết quyển. Khi mà báo đến rồi thì khổ sở than trời trách đất, thì lúc đó hết thấy quyển. Cho nên hiểu quyển đó là cái lầm lẫn. Ở đây là mình phải hiểu cho kỹ. Thứ nhất là nói như quyển đó là sao? Nói như quyển đó là để chỉ cho nó là tạm có, nó không thật. Bởi vì như quyển là tạm có, nó không thật. Cũng bởi vì đây là theo cái Ấn Độ ngày xưa thì hay dùng cái gọi là cái quyển thực đó. Quyển thực cũng giống như mình bây giờ gọi là ảo thực, thấy không? Nó thực là biến hiện ra, họ dùng bùa chú là cái họ biến hiện ra cái gì đó, thí dụ như biến hiện ra cái người cái vật gì đó là cũng có hoạt động, rồi cũng có đi tới đi lui vậy, rồi nhưng mà chút là mất thôi, không có thật gì hết, tạm bợ. Cho nên quyển là như vậy. Nhưng mà tuy nó tạm bợ như vậy nhưng mà không phải là không có, cho nên đây là để trừ cái gọi là cái chấp về có về không. Nói quyển đó là nó không phải có nhưng mà cũng không phải không, thấy nó hiện rõ ràng, có tới có lui thì giờ đâu có thể nó không được, không? Nhưng mà nắm bắt không được thì cũng đâu phải là có. Thì như vậy nó quyển nó là trừ cái niệm về có không, không có thể nắm bắt. Thứ kế nữa là tuy là quyển, không? Nhưng mà quyển đó là đối với cái người giác, không? Người giác với cái trí tuệ mà thấy suốt thì nó mới là quyển. Nhưng mà còn mê thì sao? Còn mê thì vẫn là thật, chứ không phải nói quyển rồi cái thì với cái người mê rồi cũng cho quyển, mà không phải. Tuy là quyển nhưng mà quyển với cái người đã giác ngộ, với cái trí tuệ thấy rõ, còn với người mê thì cũng thấy là thật. Cho nên với người mê thì cũng có khổ, có vui, có buồn, có giận, có đủ thứ hết, cũng có nghiệp, có quả đầy đủ. Cho nên hiểu như vậy đó thì mới không có lầm lẫn. Bởi vậy ở đây Thì khi mà Ngài đưa ra cái bài kệ đó để gạn hỏi các bạn đồng học, thì trong đó có vị thượng tọa tiểu tỉnh, không? Ngài là thượng tọa đại tỉnh, rồi có ông thượng tọa tiểu tỉnh nữa. Thượng tọa tiểu tỉnh này thì đáp lại: Quyển nhân, hưng quyển, quyển lưng vi, quyển nghiệp, năng chiêu, quyển sở trị, bất liễu quyển sanh, chư quyển khổ, giác tri như quyển, quyển vô vi. Tức là quyển nhân là người quyển, hưng quyển là dấy lên những cái quyển, những cái thành những cái nghiệp quyển đó, rồi cái quyển đó nó cứ xoay vần với nhau. Rồi quyển nghiệp tức là nghiệp quyển nó hay chiêu, hay vời đến những cái quyển sở trị, tất nhiên là cái quyển mà nó làm lụy thân đó. Rồi cái người mà bất liễu quyển sanh, chẳng có rõ được, thấu suốt được cái quyển sanh đó, mà thành ra có ra các cái quyển khổ. Còn nếu mà giác tri như quyển, rõ biết được như quyển, thì quyển vốn là vô vi, vốn là chân thật, chứ không có cái gì khác. Cho nên người quyển, nghiệp quyển, quyển soi vần, nghiệp quyển hai chiêu, quyển lị thân, chẳng rõ quyển sanh thành quyển khổ, biết ra như quyển, quyển thành chơn. Thì như vậy, người quyển, nghiệp quyển, quyển soi vần, tuy là quyển, nhưng mà khi mê á, thì người quyển nè, rồi tạo ra cái nghiệp quyển, rồi nó dính với cái cảnh quyển, rồi có thân quyển, nó cứ soi vần như nhau đó. Mê thì cái người này cũng là người quyển, rồi tạo thành những cái nghiệp quyển, rồi dính với những cái cảnh quyển, rồi như vậy rồi người quyển, nghiệp quyển, cảnh quyển, rồi nó soi vần nhau ở trong đó. Nhưng mà không có ra được, rồi cũng chịu khổ, rồi cũng có quả báo, không có nghiệp thì có quả. Cho nên nghiệp quyển hai chiêu, quyển lụy thân, đã tạo thành nghiệp quyển rồi thì trong đó nó sẽ chưa vời đến cái quả báo, cái quả báo quyển, rồi cũng làm lụy đến cái thân quyển. Mê thì có đủ hết, tất cả hiện bài, không có thiếu gì hết. Bởi vậy mà chẳng rõ quyển sanh thì thành quyển khổ, chẳng có rõ biết được, chẳng có giác ngộ được cái quyển sanh. Tức là cái quyển sanh chẳng có giác rõ được, mà lại chấp cho nó là thật, chấp cho nó thật, cho nên mới thành có các cái khổ. Tuy quyển nhưng mà do mình chấp thật thì cũng thành khổ. Bởi vậy mà cũng giống như mình ở trong mộng, trong mộng thì tuy mộng nó không thật, nhưng mà lúc đó mình cứ tưởng là thật hết, cho nên khi mộng đó thì cũng khổ, cũng buồn, cũng vui, cũng đủ thứ hết. Nhưng mà biết ra như quyển thì quyển thành chơn. Biết ra, tỉnh giác ra thì quyển vốn là chơn, vốn là chân thật, chứ không có gì khác. Thì như vậy là chỉ khéo tỉnh giác rõ ràng thì ngay quyển đó thì thành chơn thôi, chứ cũng không phải riêng ngoài đó có cái gì khác. Bởi vậy hiểu sâu được cái nghĩa quyển đó thì mình mới không có mắc kẹt bên có, cũng không có mắc kẹt bên không. Không phải nghe nói quyển rồi cái thì coi như là gạt qua hết, không có gì. Tuy nói quyển nhưng mà nếu mà mê mà chưa giác thì có đủ hết. Mà ở đây cần phải coi như là phải cảm nhận, phải thể nghiệm cái quyển đó bằng chính cái trí tuệ ngay nơi mình, coi như bằng trí bát nhã ngay nơi mình đó, chứ không phải đây là cái hiểu, mà cái hiểu suông theo cái văn tự. Hiểu suông theo văn tự thì tuy là hiểu quyển nhưng mà trong lòng thì cũng là thấy thật, cái đó chưa phải thật, gọi là cảm nhận như quyển. Thì đó là một cái điều mà để mà nhắc nhở cho mọi người đó, phải sao nghiên cứu cho nó thật sâu về cái nghĩa quyển, để mà không có làm lẫn là hiểu cạn cợt đó thì nó rất là nguy hiểm. Nghe nói quyển cái gì cũng quyển hết, rồi cái thì mặc tình mà tạo tác, khi mặc tình tạo tác thì cái quả báo đó đến thì chịu khổ. Ở đây nhấn mạnh cho mình soi trở lại để mà thấy rõ tất cả đều từ tâm sanh thôi, chứ không gì khác, nghĩa là mọi thứ đều từ tâm sanh, cho nên mới nói là như quyển, nó không có thật có, không có vốn có, nhưng mà do từ tâm mình mê lầm rồi vọng niệm mà nó có ra tất cả, ngộ trở lại. Nếu mà xét cho tột cùng, nếu khi tâm chưa sanh thì sao? Nếu khi tâm chưa sanh thì cái quyển nó nằm ở chỗ nào? Bám vào đâu? Đó. Khi mà tâm chưa sanh thì quyển ở đâu? Cho nên thấy suốt được cái chỗ tâm chưa sanh thì quyển nó cũng vốn không thật, không có chỗ bám. Thì ngay đó là chân thật. Cho nên biết ra như quyển thì quyển thành chân, là như vậy. Thì như vậy đó là cái phải khéo léo để mà nghiên cứu mà thấy cho nó thấu tột về cái quyển. Bởi vì ở đây nói quyển đó cũng là một cái thí dụ. Quyển là một cái thí dụ. Thí dụ là theo cái gọi là cái thông dụng của Ấn Độ ngày xưa hay dùng quyển thực, rồi nhân cái quyển thực đó mới Phật mới dùng cái đó để mà thí dụ cho những cái cảnh, những cái nghiệp mà hiện có đó, nó cũng không thật như vậy. Cũng như nói như mộng cũng là cái thí dụ. Thì thí dụ chứ không phải là nói tất cả đều không có gì hết. Cho nên nói thế gian như mộng, thế gian như quyển, đó là cái thí dụ, nó không thật, để cho mình không có bám, không có chấp vào đó. Khi mà mình sống được trọn vẹn với con người chân thật của mình thì mọi cái ý niệm giả chân đều hết, thì quyển cũng hết. Lúc đó còn có cái ý niệm quyển trong đó thì sao? Cho nên là ở trong nhà thiền mới là có câu là sao, 30 năm trước là thấy núi sông là núi sông, không? Rồi sau khi gặp Thiện Tri Thức chỉ dạy rồi đó, hiểu được cái lý đạo rồi thì núi sông chẳng phải là núi sông, thì đó là điều như quyển hết. Không phải nó không phải là nó như vậy nữa. Nhưng mà cuối cùng rồi, khi mà sau khi mà 30 năm rồi, sau khi học đạo rồi không, thì bây giờ mới thấy núi sông trở lại là núi sông, không có một ý niệm thêm gì nữa khác, trả về cái nào như cái đấy. Thì như vậy mới dứt sạch hết mọi cái phương tiện, mọi cái ý niệm. Chứ còn ở đây nếu mà lúc đó mà còn khởi cái niệm quyển nữa thì nó cũng còn có cái gì đó, không? Cho nên đến chỗ tột cùng đó thì cái niệm mà quyển, niệm chân, niệm giả thì nó đều bạc hết, một thể chân thật thôi thì mới là tột. Hiểu như vậy đó thì mới là hiểu thấu, để không có lầm về cái nghĩa quyển. Thì như vậy hôm nay mình học tới đây thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng